Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam.
Sóc Sơn khẩn trương giải cứu nhiều ô tô mắc kẹt do mưa lũ từ rừng phòng hộ đổ về.
Liên tiếp phát hiện nhiều quán bar có khí cười trên địa bàn phố cổ, quận Hoàn Kiếm.
Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn khiến hai mẹ con bị thương ở Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thêm một vụ đâm dao nữa ở Hàn Quốc, cảnh sát tăng cường an ninh.
Hắc Long Giang, Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ 50 năm mới gặp một lần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương trên cả nước về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự ở điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ban soạn thảo đã tiến hành xây dựng đề cương và gửi dự thảo lấy ý kiến đóng góp đến các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên cả nước để tham gia góp ý. Quá trình xây dựng, hoàn thiện, lấy ý kiến tiếp tục hoàn thiện chủ trương đầu tư chương trình được thực hiện nghiêm túc, đúng thủ tục. Chương trình sẽ được thực hiện trong 10 năm, từ năm 2026 đến 2035, chia thành hai giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2035.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm, huyện Ba Vì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư tương đối đồng bộ, tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đạt cao, nhiều tuyến đường mới được phát triển theo quy hoạch đảm bảo kết nối giữa các vùng trong và ngoài huyện.
Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, những đoạn đường đến xã giờ đây không chỉ thông thoáng hơn trước mà còn có hoa khoe sắc, buổi tối điện cũng chiếu sáng đến từng con ngõ. Tự hào về sự đổi thay này, ông Phương Văn Tiến cho biết đây là kết quả từ sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể người dân xã Tản Hồng trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Riêng gia đình ông Tiến còn hiến một phần diện tích đất thổ cư để mở rộng ngõ xóm. Ông Phương Văn Tiến, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết.
Về cái chủ trương của từ trên về cái nông thôn mới theo cái nghị quyết của Quốc hội là đưa nông thôn về với cái truyền thống là mở rộng và phát triển ruộng đồng rộng ra, thì gia đình cũng cùng với nhân dân là đồng ý là hiến đất để cho làm sao làm con đường nó rộng lên.
Ông Phương Văn Liều, Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng cho biết toàn xã có 7 thôn với gần 150 con ngõ. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tất cả đều phong quang, sạch đẹp bởi được tô điểm bằng một lượng cây xanh, đèn chiếu sáng. Cùng với đó là những bức tường được sơn mới, vẽ tranh rất đẹp mắt. Đó là diện mạo bên ngoài. Còn bên trong, tình làng nghĩa xóm cũng gắn kết hơn, minh chứng là sự chung tay, đồng lòng của bà con khi chính quyền triển khai chương trình này là người dân ở cả 7 thôn đều tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Do đó, khi triển khai, xã đã đạt được cả 5 tiêu chí đề ra là sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã còn thu hút được nguồn lực đáng kể từ sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Năm 2022, người dân ủng hộ hơn 10 tỷ đồng. Riêng đầu năm nay, chương trình nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền ủng hộ. Ông Phương Văn Liều, Bí thư Đảng ủy xã Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết.
Cái thành công lớn nhất ở cái vai trò đó là cán bộ ở đây là đặc biệt là cán bộ đảng viên, không những là chết hết đối với gia đình, cũng gương mẫu là thực hiện xây dựng nông thôn mới, cũng ủng hộ đất thế rồi bằng kinh phí, đồng thời cũng tuyên truyền nhân dân để nhân dân cũng chung tay xây dựng nông thôn mới và hiến đất, rồi là cũng ủng hộ kinh phí để xây dựng đường. Trong đó thì các đồng chí đảng viên ngoài ra còn tổ chức tập hợp được các cái chi hội đoàn thể ở cơ sở để có thể huy động đồng bộ, vừa mang chất là các cái đoàn thể để hỗ trợ theo cái phong trào của chi hội mình.
Cảnh quan môi trường tại xã Đông Quang cũng có sự thay đổi tương tự. Nổi bật là những bức tranh bích họa trên tường bao của một số nhà dân ở hai bên đường làng, ngõ xóm. Nhiều bức tường cũ, bong chóc hoặc không chát đều được sơn mới. Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang cho biết, cùng với cây xanh được trồng mới ở một số đoạn đường, việc sơn lại những bức tường cũ cũng góp phần làm cho đường làng ngõ xóm sáng hơn. Ông Quang cho biết thêm.
Cái phong trào sáng xanh sạch đẹp, nó chủ yếu là để nhân dân được hưởng cái môi trường sống tốt hơn. Thì cuộc thi của huyện đưa xuống thì tất nhiên là nhân dân rất là hưởng ứng rất cao rồi. Thì hiệu quả ở đây là vẽ tranh bích họa thì nhân dân thấy là đẹp, cho nên là đường làng ngõ xóm là nó vừa xanh vừa sạch vừa đẹp.
Không chỉ Tản Hồng, Đông Quang mà phần lớn các xã đều có sự đổi thay về cảnh quan môi trường từ khi Ủy ban Nhân dân huyện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là sau khi phát động cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn. Có thể kể đến như xã Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài, người dân còn ủng hộ tiền cây xanh, cây hoa, sơn, đèn với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp, chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông. Riêng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, đến giờ ở Ba Vì người dân tự giác thực hiện đến 80%. Chỉ số ít còn lại của chính quyền địa phương phải vận động. Ông Bùi Trần Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Vì cho biết.
Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đến giờ phút này là đối với Ba Vì là tự giác được 80%, còn 2% nữa thì cũng không phải vận động vì còn vùng sâu vùng xa, nhiều vùng là không so với đồng bằng thì chưa thể vươn tới được, nhưng mà thời gian tới chúng tôi khẳng định sẽ phủ kín và cái nhận thức bây giờ đã thay đổi và tự giác, người dân trước cổng nhà mình là người ta tự giác.
Từ sự thay đổi trong nhận thức và ý thức của người dân, tin rằng cảnh quan môi trường diện mạo nông thôn ở Ba Vì sẽ không ngừng xanh sạch và đẹp hơn. Đây cũng là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, gắn kết tình làng nghĩa xóm ở huyện Ba Vì.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó nhất trong quá trình thực hiện dự án. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng đã và đang được thị xã Sơn Tây quan tâm, chỉ đạo để gỡ nút thắt trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tuyến tỉnh lộ 418 đoạn km 0, km 3, thị xã Sơn Tây. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng tại xã Sơn Đông.
Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hoan, thôn Đại Sơn, xã Sơn Đông nằm trong diện bị thu hồi 11,5m2 đất của hai thửa để phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418. Với sự vận động thuyết phục của chính quyền cơ sở, gia đình ông Hoan đã đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương của nhà nước. Ông chia sẻ.
Mong muốn của mọi người nói chung là làm sao giải quyết được cái con đường càng nhanh càng tốt. Đấy là nguyện vọng của dân đấy. Thì tinh thần đồng thuận ấy nóng. Nói chung là rất là cao. Đấy thì đấy. Đấy như nhà tôi đồng thế thì là cũng ngay từ năm ngoái khi mà có chủ trương mà lúc các bên là giải tỏa ở đây nó kiểm đếm ấy thì ở lên đây thì cũng đã xác định đây là đồng thuận và thống nhất với cái bên bản rất là nhanh.
Không chỉ riêng gia đình ông Hoan, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, khéo vận động, không ít hộ dân có cơ ngơi khang trang vẫn đồng thuận, khắc phục khó khăn sẵn sàng di rời để bàn giao đất cho dự án. Ông Phùng Văn Hòa, thôn Trung Tâm, xã Sơn Đông cho biết.
Gia đình nhà tôi thì rất ủng hộ, nhà đình nhà tôi có hai thửa, mà tôi thấy này cái này nó là ngàn năm có một, là một cái cơ hội rất tốt. Thế nên tôi thấy là gia đình nhà tôi là rất chấp hành và rất ủng hộ, tức là đảng chính quyền rồi cho đến thị xã rồi hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã là tạo điều kiện ngay từ bước đầu và gia đình nhà tôi là làm từ lúc mà khi có chủ trương là gia đình nhà tôi phá rỡ luôn và giải quyết đưa vào ngày, kể cả cái thửa này 365 và thửa 300.
Dự án nâng cấp cải tạo tuyến tỉnh lộ 418 đoạn km 0 đến km 3 thị xã Sơn Tây có tổng mức đầu tư trên 76 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tránh ùn tắc giao thông, kết nối đồng bộ tuyến đường của huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Dự án có tổng số là 456 hộ gia đình cá nhân tổ chức thuộc hai xã Sơn Đông và Cổ Đông bị thu hồi đất với diện tích thu hồi là 0,6 ha. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gần 400 hộ gia đình cá nhân tổ chức. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị vướng mắc chưa thực hiện được như tranh chấp đất đai, chờ kết luận thanh tra, điều chỉnh diện tích đất. Ông Nguyễn Văn Thiện, cán bộ địa chính xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cho biết, đến nay dự án đã đạt trên 80% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng. Chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ và chủ trương thu hồi đất của nhà nước.
Đến bước đầu là các hộ dân cũng hơi lan tan. Thế tuy nhiên là được sự tuyên truyền cũng như là của lãnh đạo đảng rồi thì chính quyền của địa phương cũng như chúng tôi là cũng tuyên truyền thì đến bây giờ là đa số các hộ dân cũng đã đồng thuận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông cho biết, xác định giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, thường nảy sinh trong vấn đề xã hội phức tạp khó lường. Do đó, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ những nút thắt trong quá trình triển khai. Xã Sơn Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giải phóng mặt bằng, cũng như ý nghĩa của dự án thông qua nhiều hình thức.
Quá trình thì tổ chức thực hiện thì nó cũng thường xuyên và xuyên suốt. Những cái trường hợp mà khó khăn vướng mắc, người dân chưa hiểu thì mình cũng phải có những cái giải pháp và có những cái cách tuyên truyền để cho người dân hiểu. Và đồng thời là quá trình thực hiện thì cũng có cái sự hỗ trợ của tổ dân vận rồi ban tuyên giáo của Đảng ủy. Cơ bản thì cũng thực hiện cũng được bảo tốt.
Bên cạnh đó, chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực bám sát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tuyên truyền giải thích, đồng thời có cách làm linh hoạt, phù hợp, đúng pháp luật. Ông Nguyễn Duy Đông, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cho biết, với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, căn cứ vào đặc điểm, tình hình địa phương, hoàn cảnh từng hộ để phân loại nhằm tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả. Đến nay, đối với những phần mặt bằng sạch địa phương đã bàn giao, nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thi công đào, đắp nền đường, xây dựng hệ thống thoát nước và các hạng mục liên quan.
Chúng tôi đang tập trung cùng với lại Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị sẽ tiếp tục là phối hợp với lại phòng ban thị xã để tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân để hưởng ứng rồi đồng tình, và đặc biệt là cũng thường xuyên đôn đốc các cái đơn vị thi công đẩy nhanh cái tiến độ để thi công đảm bảo cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra, vừa là phục vụ cái đi lại giao thông của nhân dân và cái nhiệm vụ quan trọng nữa là cái phát triển kinh tế của địa phương.
Có thể khẳng định công tác tuyên truyền vận động đã và đang là giải pháp hiệu quả để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng ở xã Sơn Đông nói riêng, thị xã Sơn Tây nói chung. Nhờ đó không chỉ những dự án mới mà nhiều dự án trước đây đã được giải phóng mặt bằng, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, qua đó góp phần hình thành kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, khang trang, thông thoáng, tạo sự đồng thuận trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình giọt máu nghĩa tình 2023 do Đoàn Thanh niên Công an thành phố chủ trì với sự tham gia của hơn 600 các cán bộ chiến sĩ. Tuổi trẻ công an thủ đô luôn nhận thức rõ niềm tự hào và trách nhiệm khi được cùng với các lực lượng công an thành phố phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, đảm bảo tốt an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp tội phạm, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2023 trong lực lượng công an thủ đô. Chương trình bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 kéo dài tới 25 tháng 8, được tổ chức 13 buổi tại 12 điểm thuộc Công an thành phố, Công an cấp huyện và các đơn vị khác, với chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu. Sáng qua, có hơn 600 cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội.
Chiều qua, tại phường Quảng An, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức chương trình công bố quyết định công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Quảng An. Bám sát điều lệ của hội và hướng dẫn số 22 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên danh dự, đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng An đã trao quyết định công nhận hội viên danh dự cho 14 đồng chí nam giới có nhiều đóng góp cho phong trào hội thời gian qua. Việc công nhận hội viên danh dự là nam giới sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời tạo sự hài hòa trong triển khai, phối hợp tổ chức các hoạt động của hội phụ nữ. Đây là điều mới mẻ và rất cần thiết khi có sự đóng góp, tổ chức, chia sẻ và thấu hiểu của nam giới trong phong trào hội phụ nữ.
Tại Ứng Hòa, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa tổ chức truyền thông về kiến thức làm cha mẹ, kiến thức bảo vệ trẻ em năm 2023 cho phụ nữ trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Thông qua chương trình, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung truyền thông về tâm sinh lý của trẻ, kiến thức kỹ năng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Ban tổ chức cũng cung cấp những điều cần biết về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình, cung cấp thông tin các cơ quan tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại. Chương trình này là hoạt động ý nghĩa triển khai kế hoạch truyền thông của Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội năm 2023.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng ngừa vi phạm pháp luật đê điều, thủy lợi và công tác phòng chống thiên tai tại xã Hoàng Diệu. Tại hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn và các báo cáo viên của Chi cục đã giới thiệu những nội dung chính của luật đê điều, luật thủy lợi, luật phòng chống thiên tai và các văn bản liên quan về khai thác, bảo vệ, xử lý vi phạm. Các báo cáo viên cũng đã thông tin về tình hình biến đổi khí hậu, xu thế thời tiết, thiên tai thời gian tới, quyền lợi, nghĩa vụ thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai, phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả một số loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội. Qua hội nghị này, lãnh đạo cấp cơ sở và người dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, quản lý phòng ngừa, đối phó các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.
Chiều qua, lực lượng chức năng xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải cứu nhiều ô tô mắc kẹt do mưa lũ từ rừng phòng hộ Sóc Sơn đổ về. Theo ghi nhận, tại những khu vực đường chưa giải nhựa quanh khu vực hồ thủy lợi trên địa bàn huyện vào trưa cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa to nên nước từ rừng phòng hộ Sóc Sơn theo các con đường đã chảy xuống khu vực đường liên thôn. Cùng với đó, dòng nước lũ kéo theo lượng đất đá xuống lấp kín nhiều tuyến đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Nhiều ô tô của khách du lịch cũng bị bùn đất ngập hết phần bánh xe, không thể di chuyển. Hiện mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn đang dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động máy xúc tới xử lý. Công an huyện Sóc Sơn cũng có mặt ứng trực làm nhiệm vụ. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an huyện Sóc Sơn cảnh báo người dân không tới khu vực các hồ thủy lợi trên địa bàn vui chơi, cắm trại hay tổ chức bơi lội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, diễn biến bất thường của dòng chảy khiến tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, khó lường. Hàng năm, thành phố đã chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác gia cố, tu bổ nhằm đảm bảo an toàn đê kè, phòng chống thiên tai. Những ngày này, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, ghi nhận tại huyện Ba Vì.
Những ngày này, nhìn đoạn kè kiên cố đang dần hình thành ven bờ sông Hồng, người dân thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, ai ai cũng phấn khởi kỳ vọng mùa mưa lũ năm nay họ sẽ có những ngày ăn ngon ngủ yên, không còn lo toan khi nước sông đổ về. Theo bà Nguyễn Thị Thoa, người dân thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, trước trận sạt lở, tại khu vực này đã hai lần xuất hiện những hiện tượng bất thường. Bề mặt đất có vết nứt, đất có dấu hiệu sụt xuống thấp. Chính quyền địa phương xác định khu vực này nằm trong tình trạng khẩn cấp vì vị trí sạt lở đã sát nhà dân và chân đê. Tại một trong những vị trí sạt lở đã từng xảy ra vỡ đê vào năm 1991. Giờ đây, bà rất vui mừng khi thành phố cho tiến hành làm kè chống sạt. Bà Thoa phấn khởi cho biết.
Chúng tôi rất mong. Nhưng chỉ có mỗi là đầu tiên là đến thì cũng có cùng thôn, như là đợt trước là làm đằng kia được đền bù thì chúng tôi hỏi vấn đề đó, nhưng xong thì là cán bộ nói là đã thông cũng có hợp, chúng tôi cũng thông. Như nhà tôi đây là tôi báo cáo với cán bộ là tôi 7 cây nhãn mà tôi trồng 30 năm nay rồi kìa, với 2 cây sung đó, bây giờ người ta thực tế người ta là vườn dưa đấy. Nhưng trước thì tôi cũng đặt thành vấn đề là đề nghị trên là cho đền bù của chúng tôi. Nhưng xong nói thì tôi thấy cái quyền lợi của dân mà có cái đường như này, chúng tôi rất phấn khởi, chúng tôi nhất trí. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn công ty là đã đến trực tiếp để làm cho chúng tôi có một con đường như thế này.
Dự án xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn tương ứng từ K1+50 đến K1+400 đê hữu Hồng, thuộc địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, với chiều dài tuyến công trình khoảng 378 mét. Dự án nhằm ngăn chặn khắc phục tình trạng sạt lở, giữ ổn định khu vực bờ sông Hồng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an toàn cho tuyến đê hữu Hồng. Ông Nguyễn Kỳ Anh, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng Linh Huy Hoàng, đơn vị thi công công trình cho biết.
Dự án kè khẩn cấp Thái Hòa này thì là anh em thi công cũng như toàn thể nhà thầu là nắm bắt được là đây là một công trình rất là cấp bách. Cho nên là về cái vướng mắc thì là nó cũng có rất nhiều vướng mắc về mặt bằng này, vướng mắc về điều kiện thiên tai thời tiết cũng như là đường cấp phát vật liệu. Thế nhưng về cái dự án này trọng điểm nên là nhà thầu đã dần dần giải quyết được những cái vướng mắc từ cái khâu là đi vận động người dân hiến đất làm đường cũng như là để giải phóng mặt bằng, thì đến giờ là mặt bằng cũng đã hòm hòm. Và tiến độ thi công thì là nhà thầu cũng đã thi công được khoảng độ 80% khối lượng trong dự án.
Trên địa bàn huyện Ba Vì có hơn 36 km tuyến đê Trọng Yếu, Hữu Hồng và Hữu Đà. Trong đó, tuyến đê Hữu Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc ngăn lũ từ sông Hồng vào địa bàn thành phố. Dự án xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Thái Hòa là một trong những công trình đòi hỏi trình độ thi công cao khi chênh với mặt nước tới hơn 19 mét. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
Sau khi mà được huyện đầu tư về kè cái sạt lở đó thì chúng tôi đã họp các hộ dân xung quanh và cũng thông báo và yêu cầu là các hộ dân là thu dọn tất cả những các cái cây cối hoa màu ở trên khu vực mà được kè. Thế thì cũng tuyên truyền cho người dân nắm được là cái nội dung này và cơ bản là người dân ủng hộ và cũng đã hiến đất để làm cái hệ thống kè để cho đảm bảo thứ nhất là có cái đường dân sinh ở đó.
Thực tế, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai thời gian qua không tuân theo quy luật, luôn tiềm ẩn sự khó lường. Vì vậy, phòng chống thiên tai phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, việc tiếp tục dành nguồn lực thích đáng đầu tư hoàn chỉnh hệ thống, hạ tầng, phòng chống thiên tai cần được đặt ra với yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đến nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng số ca mắc. Tại huyện Thanh Trì hiện đã ghi nhận 9 ổ dịch tại 7 xã với 28 ca mắc mới. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 243 ca bệnh sốt xuất huyết và chưa có khả năng dừng lại. Trước tình hình đó, Sở Y tế Hà Nội thường trực Ban chỉ đạo chống dịch của thành phố lưu ý địa phương sau mỗi đợt mưa cần tuyên truyền người dân tổng vệ sinh môi trường sạch từ nhà ra ngõ, thu gom phế thải, vệ sinh tất cả những khu đất trống không để tồn tại các ổ bọ gây phát sinh ra muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Các xã thị trấn phát huy nội dung những đội xung kích diệt bọ gậy, hướng dẫn trực tiếp người dân không chủ quan trước dịch bệnh để giảm ca mắc, giảm trường hợp tử vong. Toàn huyện Thanh Trì thực hiện giám sát, phát hiện sớm bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp, tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng xử lý, không để dịch lan rộng.
Ngày hôm qua, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin về việc liên tiếp phát hiện nhiều quán bar có khí cười. Cụ thể, đêm ngày 3 tháng 8, lực lượng liên ngành gồm Công an và Quản lý thị trường kiểm tra quán bar SpaceX số 8 Hàng Buồm, phường Hàm Buồm đã thu giữ 4 bình khí N2O loại nhỏ. Trước đó, 23 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, Tổ công tác liên ngành và Công an phường Hàng Bạc kiểm tra quán Ava Lounge ở 50-52 Hàng Bè, phường Hàng Bạc đã thu giữ 3 bình khí N2O có trọng lượng khoảng 52,5kg một bình. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác phối hợp với Công an phường Hàng Buồm kiểm tra quán 3 giờ băng cờ ở 44-46 phố Mã Mây, phát hiện thu giữ một bình khí cười trọng lượng 51kg. 21 giờ 45 ngày 2 tháng 8, lực lượng chức năng kiểm tra quán 3 Hybra ở số 32 Mã Mây, phường Hàng Buồm cũng phát hiện thu giữ 6 bình khí cười loại nhỏ. Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các quán bar có hành vi kinh doanh bóng cười.
Chiều qua, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy. Cụ thể khoảng 18 giờ 55 phút ngày 3 tháng 8 tại đường Mương Đan Hoài, huyện Đan Phượng, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Vụ va chạm đã khiến hai mẹ con ngồi trên xe máy ngã xuống đường bị thương. Đáng chú ý là người điều khiển chiếc xe ô tô đã không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Video camera hành trình của một ô tô đi ngược chiều ghi lại được chiếc ô tô gây tai nạn bỏ chạy có màu trắng. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe này tạo ra tia lửa. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con bị thương, người mẹ thương nhẹ, còn người con đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Người điều khiển ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện nay cơ quan chức năng đang phát đi thông báo truy tìm lái xe này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng, Hàn Quốc dự kiến vào cuối tháng này tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ dân sự toàn quốc đầu tiên sau 6 năm, yêu cầu gần như 51 triệu dân thực hành sơ tán đến nơi trú ẩn dưới lòng đất trong cuộc diễn tập kéo dài 20 phút.
Tổng thống Putin và lãnh đạo 7 nước châu Phi đã nhất trí tiếp tục đối thoại, ủng hộ việc dỡ bỏ rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, đồng thời ghi nhận những tiến bộ đã đạt được. Theo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vừa qua, các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại, ủng hộ việc dỡ bỏ rào cản với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, đồng thời ghi nhận những tiến bộ đã đạt được về khía cạnh nhân đạo của sáng kiến.
Bộ Tư pháp Đan Mạch cho biết cảnh sát nước này đang siết chặt kiểm soát biên giới sau khi các vụ đốt kinh Koran gần đây đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh. Quyết định siết chặt kiểm soát biên giới sẽ bao gồm tăng cường kiểm tra những người nhập cảnh vào Đan Mạch. Trước mắt, các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng đến ngày 10 tháng 8. Trước đó trong tuần này, Thụy Điển cũng đưa ra quyết định tương tự.
Tổng thống Putin và lãnh đạo 7 nước châu Phi đã nhất trí tiếp tục đối thoại, ủng hộ việc dỡ bỏ rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, đồng thời ghi nhận những tiến bộ đã đạt được. Theo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi vừa qua, các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại, ủng hộ việc dỡ bỏ rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, đồng thời ghi nhận những tiến bộ đã đạt được về khía cạnh nhân đạo của sáng kiến.
Phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi đã rời Niger mà không có cuộc gặp nào với chính quyền quân sự ở Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Bầu không khí căng thẳng ngày càng trở nên ngột ngạt tại Niger khi chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tiếp tục đe dọa sẽ lập tức có hành động đáp trả mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào nước này.
Hôm qua, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại trường trung học ở trung tâm thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Nạn nhân độ tuổi 40 đang trong tình trạng bất tỉnh đã được chuyển đến bệnh viện. Nghi phạm được xác định là nam giới, trong độ tuổi từ 20 đến 30 và đã bị cảnh sát bắt giữ trên đường cách ngôi trường xảy ra vụ đâm dao khoảng từ 7 đến 8 cây số. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ đâm dao và đâm xe nghiêm trọng ga tàu điện ngầm phía nam thủ đô Seoul, khiến 14 người bị thương. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yong đã dùng từ khủng bố khi nhắc tới hai vụ việc này.
Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng đông bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua.
Bản tin thể thao.
Tại lượt trận cuối bảng C cúp các câu lạc bộ vô địch Ả Rập Xê Út, câu lạc bộ Anas cần ít nhất một kết quả hòa, trong khi Zemlak buộc phải thắng mới giành vé vào vòng knockout Ả Rập Championship Cup. Vì lý do đó, cả hai đội nhập cuộc với đầy quyết tâm. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian của hiệp 1, các chân sút của hai đội đều không thể tìm kiếm được bàn thắng. Bất ngờ ngay ở đầu hiệp 2, trọng tài cho Zemlak được hưởng quả phạt đền sau tình huống Alex Tele để bóng chạm tay trong vòng cấm. Zero đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để khai thông bế tắc mở tỷ số cho Zemlak. Khoảng thời gian sau đó, Anas đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Và Ronaldo đã trở thành người hùng khi ở phút thứ 87, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, mang về bàn gỡ hòa quý giá. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Kết quả này đã giúp Anas chính thức giành quyền vào tứ kết Ả Rập Championship Cup với tư cách là đội nhì bảng C. Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đã không đăng ký Kylian Mbappe vào danh sách thi đấu trận mở màn mùa giải vô địch quốc gia Pháp với Lorient. Ngoài ra, đội chủ sân công viên các hoàng tử cũng không đặt hình ảnh Mbappe vào chiến dịch truyền thông mới của mùa giải. Các ông chủ Qatar vẫn đang tìm cách chuyển nhượng Mbappe, nhưng không dễ dàng bởi rất ít đội bóng đáp ứng được giá chuyển nhượng mà Paris Saint-Germain đưa ra lẫn yêu cầu của tiền đạo này. Cùng lúc đó, đội bóng nước Pháp đã chính thức gửi lời tới Benfica lời đề nghị chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha, Gonçalo Ramos. Theo đó, mức giá mà đội bóng thủ đô nước Pháp đưa ra lên tới 65 triệu euro. Ngoài ra, Benfica cũng sẽ nhận thêm 15 triệu euro nếu Paris Saint-Germain bán tiền đạo này trong tương lai. Liên đoàn xe đạp Slovenia xác nhận Tadej Pogačar sẽ đại diện cho quốc gia này tham dự giải xe đạp đường trường vô địch thế giới. Pogačar sẽ góp mặt ở hai nội dung, đó là xuất phát đồng hàng và tính giờ cá nhân. Quốc rơ 24 tuổi vừa trải qua gần một tháng tranh tài đầy vất vả tại Tour de France và tưởng như sẽ phải được nghỉ ngơi thi đấu trong một thời gian dài để hồi phục. Tuy nhiên, Pogačar cho biết anh lúc này đã sẵn sàng để trở lại tranh tài. Sau giải vô địch thế giới, Pogačar sẽ tiếp tục tham dự giải Grand Tour cuối cùng trong năm là Lan Vuelta.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-27, cao nhất 28-30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.